Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu ẩm thực hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá món lẩu hải sản. Trời se lạnh ăn món này thì tuyệt vời.
Vâng, đúng vậy.
Thì dựa trên một số công thức hướng dẫn nấu ăn khá chi tiết, mình sẽ cùng xem là lẩu hải sản gồm những gì và làm sao để có nồi lẩu chuẩn vị thơm ngon đây.
Đúng thế, lẩu hải sản thì thực sự là cái sự hòa quyện giữa vị tươi ngon của biển cả và các nguyên liệu khác, mà các nguồn tham khảo thì đều công nhận là nước dùng chính là linh hồn, yếu tố quyết định phải đến 80% sự thành công đấy.
Linh hồn cơ ạ, nghe quan trọng nhỉ?
Vâng, thiếu nó thì khác gì ăn hải sản luộc đâu.
Vậy cái linh hồn này được tạo ra thế nào ạ? Có vẻ hơi phức tạp không?
Thực ra thì cũng không hẳn là phức tạp, nhưng mà nó cần cái sự cân bằng. Nền tảng thường là nước hầm xương, xương ống heo hoặc xương gà ấy, để lấy vị ngọt tự nhiên, thanh khiết.
À, là phải hầm xương trước.
Cay, kiểu như lẩu Thái ấy.
Vâng, em cũng thấy vị đấy hay gặp nhất.
Vị chua thì thường từ me đấy, cà chua, dứa, nó quyện với vị cay nồng của ớt sa tế, rồi thơm lừng mùi xả, gừng, lá chanh nữa. Nhiều công thức bây giờ họ gợi ý dùng gói gia vị lẩu Thái cho tiện, nhưng mà đấy cũng là một điểm khá thú vị.
À, thú vị thế nào ạ? Liệu có cách nào mình tự làm vị đó tại nhà, không cần gói sẵn không anh, nếu muốn kiểm soát thành phần tốt hơn chẳng hạn?
Hoàn toàn có thể chứ. Tất nhiên là sẽ cầu kỳ hơn một chút. Quan trọng là mình phối hợp các nguyên liệu tạo chua như me, dứa, cà chua này, rồi vị cay từ ớt tươi, sa tế. Vị thơm thì có xả, gừng, riềng, lá chanh, phải hài hòa.
Dạ.
Còn nếu mà không thích cay, các công thức cũng chỉ ra kiểu nước dùng thanh ngọt. Kiểu này thì tập trung vào vị ngọt nguyên bản từ xương gà, các loại nấm như nấm hương, kim châm, rồi rau củ như cà rốt, củ cải.
Nghe thanh đạm hơn hẳn.
Vâng, có thể thêm táo tàu, phỉ tử nữa để tăng vị ngọt với dinh dưỡng. Một số nguồn còn nói đến cách nấu nhanh dùng nước ép trái cây để tạo vị chua ngọt tự nhiên.
Hay quá, thế là phần nước dùng coi như mình đã có định hướng rồi. Giờ đến phần hấp dẫn không kém chính là hải sản. Những loại nào thì thường được nhắc đến nhất ạ?
Rất đa dạng nha, nhưng mà gần như công thức nào cũng sẽ có tôm này, mực này, nghêu hoặc ngao ấy, và cá phi lê.
Cá phi lê là loại nào ạ?
Thường là cá diêu hồng, cá ba sa, những loại ít xương, dễ ăn. Rồi tùy khẩu vị, mình có thể thêm cua, ghẹ, bạch tuộc, sò các loại, hay là bề bề. Những cái điểm cốt lõi mà mọi hướng dẫn đều nhấn mạnh là gì? Là phải thật tươi, mình chọn con vỏ cứng, miệng nó phải ngậm chặt.
Nếu nó hé miệng thì sao ạ?
Nếu hé miệng thì mình thử chạm vào mà nó khép lại ngay ấy, là còn sống khỏe, tươi ngon. Còn tôm thì vỏ phải trong, nhìn nó bóng sáng ấy. Thân thì chắc nịch, đầu phải dính chặt vào thân.
Thế còn mực thì sao nhỉ? Em thấy bảo mực tươi cũng khó chọn lắm.
Mực tươi thì thân nó phải dày mình này, thì săn chắc. Màu sắc thì đặc trưng tùy loại, có thể trắng đục và thường tươi, mắt phải tróng veo.
Dạ.
Và đừng quên sơ chế đúng cách nữa nhé. Một cái mẹo hay là ngâm nghêu với vài lát ớt.
Ớt ạ? Để làm gì thế anh?
Cái vị cay của ớt ấy, nó sẽ kích thích con nghêu nhà sạch hết cát bên trong ra.
Ồ, hay thật, em toàn ngâm nước muối thôi.
Nước muối cũng được nhưng thêm ớt thì hiệu quả hơn. Rồi tôm thì nhớ lấy cái chỉ đen ở lưng đi. Mực thì làm sạch với mực.
Mấy cái mẹo này đúng là hữu ích thật. Ai cũng sợ ăn phải nghêu còn cát. À, bên cạnh hải sản, ăn lẩu mà thiếu rau thì cũng mất cân bằng lắm nhỉ?
Chính xác, rau xanh với nấm nó giúp cân bằng vị giác, ăn đỡ ngán, lại bổ sung chất xơ nữa.
Thế loại rau nào thì hợp nhất ạ?
Các loại phổ biến mà công thức hay nhắc đến là rau muống này, cải thảo, cải xanh, cải cúc. Rồi đủ loại nấm nữa, kim châm, nấm hương, nấm đùi gà, linh chi. Nguyên tắc thì vẫn là chọn loại tươi xanh, không dập nát thôi.
Dạ vâng.
Ngoài ra ấy, để nồi lẩu thêm phong phú, các nguồn còn gợi ý mình cho thêm thịt bò thái mỏng này, đậu phụ non này, các loại viên thả lẩu như cá viên, bò viên.
À đúng rồi, mấy viên thả lẩu bọn trẻ con thích lắm.
Và tất nhiên là phải có bún hoặc mì để ăn kèm nữa chứ.
Đầy đủ quá, vậy là nguyên liệu đã xong. Khi mình bày ra ăn thì có lưu ý gì đặc biệt không anh?
Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết rồi, thì chỉ việc đun sôi nước dùng lên và nhúng thôi. Nhưng có một điểm cực kỳ quan trọng mà hầu như tài liệu nào cũng nhấn mạnh là phải nhúng chín kỹ hải sản, tuyệt đối không ăn tái nhé, để đảm bảo an toàn vệ sinh.
Vâng, cái này phải nhớ kỹ.
Nước chấm cũng quan trọng không kém đâu, nó giúp tăng hương vị lên nhiều.
Thường thì mình chấm gì ạ?
Thường thì hải sản người ta hay chấm muối ớt xanh, hoặc là nước mắm chua gọt, có thêm gừng, tỏi, ớt, bắm. À, với lại việc trình bày đẹp mắt một chút, ví dụ như xếp hải sản lên đĩa đá lạnh cho tươi lâu, dầu củ xếp gọn gàng cũng là món ăn hấp dẫn hơn hẳn.
Ngon nằm ở chỗ nước dùng phải cân bằng hương vị nè. Hải sản thì tươi rói, được chọn và sơ chế kỹ.
Vâng.
Rồi kết hợp hài hòa các loại rau, nấm, đồ nhúng nữa. Mấy cái mẹo chọn đồ tươi đúng là chìa khóa quan trọng thật.
Và có lẽ cái điều thú vị nhất rút ra từ việc xem xét các công thức này là dường như không có một cái chuẩn mực duy nhất nào cả. Mọi thứ đều có thể biến tấu.
Ý anh là sao ạ?
Thì đấy, vậy nên có một câu hỏi mở để chúng ta cùng suy ngẫm. Liệu mình có thể kết hợp cái vị thanh ngọt của nước dùng kiểu Á Đông với một chút cay nồng của sa tế không nhỉ? Mà vẫn giữ được sự tinh tế, không làm át đi vị ngọt tự nhiên của hải sản. Đó có thể là một hướng thử nghiệm sáng tạo dựa trên những nguyên tắc mình vừa bàn luận.
Nghe thú vị đấy ạ. Một gợi ý rất hay để thử nghiệm.